Kiếm nghịch thương khung, chương 1725, đế giả hội tụ 2, góc truyện audio.com, tu vi chuẩn đế có thực lực tương đương nhị tinh đế giả, đây chính là chiến lực có thể so sánh thần tử thần nữ a. Trong hoàng tộc Tần thị có một vị thần tử chiến lực hạ phàm rất mạnh, thời điểm chuẩn đế đánh cho nhị tinh đế giả giả răng rơi đầy đất. Sau khi trở thành đế giả thực lực đại tiến có thể đánh bại dễ dàng tam tinh đế giả. Huyền Thiên hiện tại biến ảo tướng mạo không phải là tiểu tử anh tuấn tuổi trẻ, tuy rằng nhìn bề ngoài cũng chỉ có 25 đến 26 tuổi nhưng chúng đế giả hoàn toàn không cách nào đặt hắn chung với thần tử thanh danh hiển hách. Xa xa trong mắt tam tinh đế giả Lỗ Thiên Hùng đột nhiên bộc phát ra quang mang lăng lệ ác liệt chất chứa sát cơ. Nhị tinh đế giả bị đánh bay trên 10 dặm xoay người đứng dậy, vừa sợ vừa giận, ỉ vào sau lưng có Lỗ Thiên Hùng, đang muốn lại xông đi lên thì thanh âm của Lỗ Thiên Hùng đã lên tiếng. Trở về, nói xong, Lỗ Thiên Hùng đứng xa xa nhìn Huyền Thiên mỉm cười, nói. Bên trong đế quốc Đại Tần không ngờ còn có cường giả tuổi trẻ như ngươi, thật là làm cho lão phu nhìn sai rồi. Ha ha, thiên tài chi lộ nhiều chết non, bên trong Xích Dương đế phủ hung hiểm vạn phần, tiểu huynh đệ cần phải cẩn thận nhiều hơn. Một ít đế giả từ nơi khác mà đến, không biết cách làm người của Lỗ Thiên Hùng, còn tưởng rằng hắn khuyên bảo hậu bối nhưng mà đế giả bên trong Hoang Hỏa quận giờ phút này đổ mồ hôi thay Huyền Thiên. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng đến xem thì khi mà Lỗ Thiên Hùng cười ha hả như vậy cùng một người, vậy ý nghĩa người kia sắp chết. Lời này nhìn như khuyên bảo, trên thực tế lại là có thêm tầng ý tứ hàm xúc sâu xa. Huyền Thiên ngoảnh mặt làm ngơ đối với lời nói của Lỗ Thiên Hùng chẳng thèm ngó tới. Nếu là Lỗ Thiên Hùng thấy được Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên hai người thuần thục kích thương một đầu tam tinh yêu đế Hỏa Nham đế ngạc, chỉ sợ hôm nay sẽ không đánh chủ ý lên hai người, và không phát ngôn như thế. Tam tinh yêu đế Hỏa Nham đế ngạc còn mạnh hơn tam tinh đế giả hắn không ít. Kế tiếp không có bất kỳ người dám can đảm gây sự với Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên, ánh mắt đế giả trao đổi cùng một chỗ thỉnh thoảng lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là dùng hồn niệm truyền âm. Chắc là nói chút ít về đánh giá chuyện hôm nay của Lỗ Thiên Hùng, không muốn để cho Lỗ Thiên Hùng nghe thấy. Rất nhanh, một ngày liền đi qua, từ lúc Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên tới, đế quốc Đại Tần lục tục lại có không ít đế giả chạy đến, tại lúc ban đêm số lượng lên tới gần 100 người. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp lại có đế giả liên tiếp đi tới, số lượng đế giả đế quốc Đại Tần bên này rất nhanh liền vượt qua 100 người. Đợi đến lúc mặt trời lên cao, cường giả của tứ đại đế quốc hoàng tộc phái đi rốt cục có người chạy tới. Bên này đế quốc Đại Tần đến 8 người, tu vi cường đại nhất chính là vị tam tinh đế giả, nhưng mà vậy tam tinh đế giả không phải thủ lĩnh. Người cầm đầu nhìn bề ngoài hết sức trẻ tuổi, chừng 20 tuổi, mặc hoàng bào, đầu đội tử kim ngọc quan, khí thế phi phàm. Là thái tử Tần Phi, nghe nói hắn có tu vi nhị tinh đế giả nhưng chiến lực vô địch tam tinh đế giả. Trách không được Hoang Hỏa quận vương bên cạnh hắn, khí thế đều yếu nhược hơn một bậc. Có người nhỏ giọng nghị luận. Huyền Thiên nghe vậy thì nhìn thoáng qua thái tử Tần Phi, xem ra hắn cũng là yêu nghiệt thiên tài, sau khi thành đế có thể vượt cấp khiêu chiến. Tam tinh đế giả bên, góc truyện audio.com, cạnh hắn xem ra là quận hỏa quận vương. Tần Phi vừa đến, tu vi phóng ra ngoài, khí tức cường đại tản ra đẩy ra khí lãng trong hư không, lớn tiếng nói. Triệu thị, Tề thị, Đoan Mộc thị thị, người của các ngươi đã tới đủ chưa? Thanh âm kia đại quy mô cơ hồ truyền đi ngoài ngàn dặm. Không nghĩ tới Tần thị các ngươi lại phái ngươi đi, xem ra bọn họ là muốn ngươi học hỏi kinh nghiệm. Qua 3-4 nhịp thở có một đạo thanh âm đồng dạng mênh mông cuồn cuộn từ phương Tây truyền tới, theo thanh âm truyền đến, một nhị tinh đế giả tuổi trẻ đạp không bay tới. Tần Phi nhìn lại người đến, khẽ cười nói, Triệu Môn, Triệu thị ngươi cũng không phải là không tiến hành lịch lãm rèn luyện đối với ngươi sao? Bất quá có Tần Phi ta ở đây, cực dương xích ngọc của Xích Dương kiếm đế không phải ta thì không ai có thể đoạt ngươi đi một chuyến tay không rồi. Hắc hắc hắc, Triệu Môn cười lạnh, Tần Phi, lúc này đây ta nhất định phải có cực dương xích ngọc, không phải ta coi thường ngươi nhưng hiện tại ta thật không có đem ngươi trở thành trở ngại lớn nhất, nghe nói Đoan Mộc thị phái ra một nhân vật lợi hại lắm. Ngụ ý là Triệu Môn coi cường giả Đoan Mộc thị kia mới là đối thủ chân chính, chả để Tần Phi vào mắt. Vừa dứt câu phương Tây lại có mấy người phi tốc đến, số người không sai biệt lắm như Tần Phi, một tam tinh đế giả, còn lại đều là nhất tinh, nhị tinh đế giả. Lúc này đây tứ đại đế quốc xem ra có ước định, hạn định nhân số đến đây cùng với thực lực tu vi, vì một cái đế phủ mà để tứ đại đế quốc phái ra toàn bộ lực lượng thì đó là không có khả năng. Dưới điều kiện không sai biệt lắm ngang nhau tiến hành cướp đoạt thì phương nào có thể có thu hoạch, vậy phải nhìn tranh đấu của song phương. Vừa dứt câu, một nam một bắc cũng có hai đạo thân ảnh từ xa phương cấp tốc tới gần, tốc độ phi hành cực nhanh. Phía nam cường giả tới cũng hết sức trẻ tuổi, nhưng so Triệu Môn, Tần Phi lại cao hơn ra một cảnh giới, là tam tinh đế giả. phương Bắc bay tới cường giả có chút đặc biệt là một nữ tử. Cô gái này mặt mang lụa mỏng, không rõ tướng mạo, nhưng nhìn hình dáng thon dài, đường cong lung linh, làn da trắng như tuyết, có thể tưởng tượng được đích thị là tuyệt sắc giai nhân. Trong các cường giả thì nữ nhân chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ. Đến cảnh đế giả thì nữ đế giả càng hiếm. Hiện tại đế giả muốn đi vào Xích Dương đế phủ cơ bản đều chạy tới, đế quốc Đại Tần bên này khoảng chừng 140 đến 150 người, nữ đế giả không tới 10 người. Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên xuất hiện liền hấp dẫn nhiều ánh mắt như vậy, Long Tử Nghiên thân là nữ đế giả cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Nữ đế giả tuyệt sắc và còn trẻ như Long Tử Nghiên không nói điên cuồng, đây là điều cực kỳ hiếm thấy. Lúc đó, Lỗ Thiên Hùng một phương bá chủ Hoang Hỏa quận mới có thể động tâm, tu vi đến đế muốn nữ nhân gì mà không có, chỉ cần chịu bồi dưỡng thì nữ nhân dáng vẻ khuynh thành cũng không ít, bên cạnh Lỗ Thiên Hùng không thiếu nữ nhân xinh đẹp. Nhưng mà nữ đế giả không phải tùy tiện nói bồi dưỡng là có thể bồi dưỡng được. Nữ tử hoàng tộc đại biểu đế quốc Đoan Mộc vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, đế giả của tứ đại đế quốc toàn bộ đều nhìn sang nàng. Từ tư thái, đường cong, màu da đều có thể thấy được cô gái này hẳn là tuyệt sắc giai nhân, nhưng lại bị lụa mỏng che khuất dung mạo, khiến đế giả muốn nhìn trộm phương nhan. Góc truyện audio.com, trong lòng cũng giống như mèo cào vô cùng ngứa ngáy. Cách chương.